Thì Ngài giảng ngay nơi cái chỗ mà tất cả các vị La Hán đang ngồi đó. Nhưng mà không có một vị A La Hán nào mà thấy Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm cả. Bây giờ như vậy, khi mà Đức Mục Kiền Liên xuống để cứu bà Thanh Đề, cứu mẹ đó, thì mấy bạn nghĩ rằng là Ngài bay xa xuống địa ngục không? Không phải. Ngài đổi cái nhìn của Ngài, một cái nhìn bao trùm của Ngài để thấy tất cả mọi chuyện. Và khi Ngài thấy chỗ nào thì Ngài ở chỗ đó. Cho Ngài không phải bay đâu cả bạn. Bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra đó là bà Thánh Đề đó, bà mẹ đó, bà có nhận ra được Ngài Mục Kiền Liên không? Câu trả lời là không. Có thấy được cái hình dạng đẹp đẽ của Ngài Mục Kiền Liên không? Câu trả lời là không. Ba mẹ có thấy được cái bát cơm không? Câu trả lời là không. Ba thấy theo cái dạng quỷ. Ba thấy dạng quỷ thôi. Và khi mà cái ánh sáng Ngài Mục Kiền Liên ra thì ba cũng sợ nữa. Và khi đưa cái bát cơm thì ba thấy chỉ là lửa thôi. Ba lúc đầu thì ba nghĩ là cái ảo ảnh là có một cái gì mơ mơ ảo ảo đó. Và khi ba cầm lên thì đó là lửa. Mà lửa nó không phải nổi lên như vậy, nó đốt người của ba. Thành do đó đó, khi mà chư tăng mà cầu nguyện đó, nếu mà mình muốn hiểu được là cái sự biến hóa đó, thì hồi nãy có một cái người nói là thay đổi cái gì đó, thầy có nghe có một người nói thay đổi cái nhìn cái gì đó đó, thì gần gần đúng thôi. Nhưng mà nói cho đúng ra đó, là một cái sự thay đổi rất là quan trọng để mà cho bà thấy một cái reality, một cái cảnh giới mới. Cái thấy mà thay đổi thì cuộc sống mà thay đổi, mà cái nghiệp chữ mà lung lay được. Và nếu bạn mà nhìn lại cái phương trình đó này, cái nhìn về cuộc sống này, mình nhìn như thế nào đó, mình nhìn cái nhìn đó và cái sống đó nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Cái này nhìn và cái sống này, nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu bạn nhìn lại để thấy biến lại cái này cho toàn rõ ràng, nhìn này như thế nào đó, thì sống như thế đó, và ngược lại, sống như thế nào nhìn như thế đó, nhìn thế nào sống như đó. Và bạn chỉ cần thay đổi cái nhìn là cuộc sống mình thay đổi. Nếu bạn không thay đổi cái nhìn thì sẽ không bao giờ có một cuộc sống thay đổi cả. Và nếu cuộc sống của bạn mà cứ tiếp tục điều như vậy á, thì tức là cái nhìn bạn chưa thay đổi. Chứ bây giờ bạn nhìn này, mà thay đổi cuộc sống thay đổi cái nhìn mà qua này, thì cái chuyện gì? Cái thân lực nào mà của chữ tăng tới đó, thì tất cả các bạn ở trên này này, không có người nào nói sai đâu. Nhưng mình không nói được, mình không làm cái link, cái mối liên hệ được mà tại sao thay đổi được cái cuộc sống của cái người dưới này. Là bởi vì đó, có một cái gì đó đó mà nó làm cho bà mở cái tâm ra và bà thấy khác. Phải có một cái gì đó mà nó xảy ra trong cái quá trình mà bà đang cầm cái bạc đó đó. Bây giờ tự nhiên bà đang ngồi trong đây này, mà có một cái gì đó làm cho bà thay đổi. Bây giờ thầy muốn kể một cái chuyện này để mà dẫn tới cái chuyện thay đổi đó đó. Mấy bạn biết ngài Địa Tạng Bồ Tát đó là ngài thường ở dưới địa ngục để mà cứu chúng sanh. Thì ngài Địa Tạng tương truyền là có một câu chuyện như vậy. Là các bạn có biết ông Nhạc Phi không? Ông Nhạc Phi bên Tàu không em? Các bạn biết cái người mà ghét Nhạc Phi nhất là ai các bạn biết không? Tân Cổi. Ông Tân Cổi này là ông có 12 cái đạo lính bài đó, cái thẻ đó, để mà ông kêu, để mà giết cái được Nhạc Phi. Thì người Tàu họ ghét Tân Cổi lắm. Thì người Tàu mà có một cái câu chuyện đó, là kể rằng ông Tân Cổi là ông xuống, ông đọa địa ngục. Thì ông đọa địa ngục đó, thì ông Tân Cổi này là hồi xưa ông làm bản nhạc, làm tràng nguyên, ông là đổ đầu của triều đình. Cho nên là khi mà Ngài Địa Tạng đó xuống đó, cứu đó, thì Ngài Địa Tạng nói như vậy này: Ngài nhìn tôi đi, à, nhìn mặt tôi thôi, chỉ cần nhìn mặt tôi thôi đó là đủ rồi. Ngài Tân Cổi ông nhắm mắt là ông thèm nhìn. Bây giờ Ngài kêu một chữ Phật thôi được không? Cũng không thèm nói. Rồi Đức Địa Tạng đó mới thò tay trước mặt này, để tôi viết cái chữ trên tay, chữ gì đây này. Thì Đức Địa Tạng viết cái chữ Phật trên tay này, đọc nghe chữ này chữ gì đây? Không đọc. Đây là câu chuyện người ta biến ra để nói rằng đó, là khi mình ở địa ngục đó, là nhiều khi mình chấp được ở đó. Ông Tân Cổi đó, ông không chịu nghe, không chịu kết cái duyên về Phật pháp, và không chịu đọc nữa. Một chữ tôi cũng đọc nữa. Ông nói mà tôi làm tràng nguyên văn võ song toàn cả, không lẽ tôi không đọc cái chữ mà dễ như vậy? Đây là cái chuyện mà người ta biến ra, nhưng mà họ nói rằng đó, khi mình ở trong một cái địa ngục hay là một cái cảnh giới nào đó, thì mình khó mà hiểu được một cảnh giới khác. Và cái chuyện đó nó xảy ra rất nhiều. Bây giờ thì mình nói mình không làm toán thì mình không cách gì mà biết được cách mà giải bài toán được cả. Bây giờ như vậy, bây giờ cái thân lực đó, hay là cái định lực, hay là cái thanh tịnh lực, hay là những cái chuyện đó nên bạc vừa nói đó, là đức độ, thanh tịnh, thương xót, năng lực, tha lực, nguyện lực, tâm thức, từ bi, v.v. đó. Tất cả cái đó đó, nó đều tới ảnh hưởng ba thánh đề này cả nha. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó, mà làm cho bà mở cái tâm ra, thì xin hỏi bạc là cái chi bạc biệt không? Cái chi mà làm cho bà mở cái tâm ra? Cái gì mà làm cho cái tâm bà nằm mở ra? Vì cái tâm bà mở ra thì cái nhìn bà mới thay đổi, và cái nhìn bà thay đổi thì cuộc sống bà thay đổi, tự nhiên bà mới thoát được. Đố bạc biệt là cái gì mà làm cho bà thay đổi? Và đây, cái mà làm cho bà thay đổi đó, cái mà làm cho cái tâm bà mở ra đó, là bà biết cái gì không bà? Có nhiều bác đã nghĩ ra cái đó là cái định lực mà tất cả các chữ tăng làm cho bà cảm động. Mà cái gì làm cho bà cảm động? Cái chuyện gì làm cho bà cảm động? Là cái hình ảnh mà bà giúp mẹ bà hồi xưa, hồi nhỏ. Vì bà hiểu được cái đó không? Đương nhiên là bà chưa hiểu cái đó. Rồi. Bây giờ đó, khi bà ở trong cái quỷ đó, cái dạng quỷ đó, thì bà không có cách gì bà nhớ được. Bà nhớ được tất cả chuyện bà làm quá khứ đó, không nhớ được đó, không biết được. Vì trong quỷ làm sao mà nhớ được, đừng nói quỷ, mình nhớ cũng được nữa. Nhưng mà cái sự thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát đó, mà gửi tới bà đó, làm cho cái tâm bà đó nó sẽ lắng xuống để mà cái hình ảnh mà sâu sắc nhất, hình ảnh mà nó tương ứng với sự thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát, hình ảnh là chính ba, khôi ba con nhỏ, con trẻ, là ba phục vụ, ba làm cảm động người mẹ mình. Hình ảnh đó khi mà nó nổi lên trên tâm thức của ba đó, thì tự nhiên cái cửa lòng của ba mở ra. Và khi cửa lòng ba mở ra thì chuyện gì xảy ra? Thì tất cả các cái bao nhiêu cái sức mạnh mà của cái thiền định, của cái định lực, của cái thật thanh tịnh, nhất là cái lòng thương của Ngài, Ngài Mục Kiền Liên đó, nó tiếp tục nó mở ra. Những cái cảnh đẹp nó từ từ nó hiện trong lòng bà. Mà cảnh đẹp nó hiện trong lòng bà tức là cái gì? Tức là bà thấy cảnh đẹp. Mà khi bà nhìn được cảnh đẹp thì bà sống làm sao bạn? Cái lối sống bà sẽ đẹp. Mà lối sống đẹp là gì bạn? Lối sống của loài trời, chứ không phải là loài người, không phải là loài quỷ. Không biết bà có hiểu được cái chuyện này không hả? Cho nên cái chuyện mà quan trọng nhất trong cái câu chuyện này mình sẽ không nghĩ ra được đó là mình nói cái định lực, cái tha lực, nhưng mà nó xảy ra cái gì? Cái gì nó xảy ra trong đầu của người đó? Là bởi vì một cái chuyện mà bà đã từng làm rồi. Thành do đó đó, cho nên nhiều khi mình đừng đi tìm xa xôi quá. Nhiều khi là nếu bác mà có thể mà nghĩ tới được một cái điều rất là đẹp mà người quá cố mà đã từng làm, bác nghĩ cái hình ảnh đó, bác tập trung cái tâm của mình, bác gửi cho cái người đó. Rồi chưa? Bác gửi hình ảnh trước tiên để nó mở cái cửa ra. Xong rồi bác nói sao bác? Bác gửi hình ảnh của Phật Bồ Tát, bác gửi cái lời niệm Phật, bác gửi cái lời mà mình gọi là cái lời mà cầu nguyện của mình vào đó. Thì người ta, cửa đã mở ra, người ta sẽ chấp nhận. Mà khi người ta chấp nhận rồi, thì cái tiếng niệm Phật, cái chuyện đó nó sẽ bắt đầu vận chuyển, bắt đầu tác động, bắt đầu giúp người ta giải thoát. Thầy nói như vậy, bạn có câu hỏi gì không? Và bạn có đồng ý không? Hello các bác. Bạn ngủ đủ chưa? Ngủ quá đủ. Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện nó làm được, và cái lý do gì mà nó có một cái pháp mà mày bạc biệt trong chủ đại bi này, có một cái pháp này rất là hay. Mà chỉ những người nào mà trì chủ đại bi mới biết được. Cái pháp này đó là cái pháp mà mình gọi là bảo kính thủ. Mình cầm một cái kiếng, cái kiếng này mình trì chủ đại bi ở đây này. Cái kiếng này nó làm cho mình có thể thấy được tất cả các nhân duyên của mình cũng như của người. Thì trong trường hợp nếu bạn mà trì chủ đại bi đó, mà tu cái bảo kính thủ này đó, trì vô cái gương này đó, thì bạn sẽ thấy ngay được cái câu chuyện mà ví dụ như là bà thanh đề đó, hồi lúc bà còn trẻ đó, bà làm cái chuyện gì để cảm động cha mẹ bà. Khi bạn thấy được hình ảnh đó rồi đó, bà chỉ cần chú tâm vào thôi để mà nghĩ tới cái hình ảnh đó đó, thì bà sẽ làm cho bà Thánh Đề hay là một người nào khác có thể mở cái tâm ra. Và cái sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ đó bà, nếu mà nói là cái sức mạnh của tình thương đó, thì mình nói trúng có một nửa thôi. Cái sức mạnh mà lớn nhất trong vũ trụ này đó là sức mạnh gì bà biết không? Nếu nói sức mạnh của tình thương thì mình nói đúng một nửa. Mà một nửa kia đó, phải nói cho đúng ra đó, gọi là cái sức mạnh cảm động người khác. Khi bạn mà có cái sức mạnh làm cảm động người khác đó, thì bạn gọi là con người có cái sức mạnh lớn nhất vũ trụ. Nhưng mà nếu bạn có tình thương thôi, còn nửa thôi. Còn cái cảm động người khác đó là cái effect felt on people. Nếu bạn có tình thương, nhưng mà thương, mình thương người ta thiệt, nhưng mà mình có dễ thương hay không? Cái vấn đề nhiều khi mình thương, mình không dễ thương lắm. Mình có thể mình thương thôi, thì dù như là đứa con đó, nó chạy lăng quăng quăng như vậy đó, rồi mình đập nó ba cái không cho nó chạy. Thì người bạn hỏi tại sao mà sao chị đập đứa nhỏ tồi quá vậy? Tại vì em thương nó mà em mới đập nó nha. Nhưng mà mình thương mình đập thì cái chuyện đó nó hơi mâu thuẫn chút xíu. Thật ra là mình sợ mình đập chứ không phải mình thương mình đập. Không. Thành đa số là cái chữ thương và chữ sợ đó là nó bị hiểu lầm. Thương và sợ là hiểu lầm ghê gớm. Tại vì mình cho thương tức là sợ. Mà mình dùng tầm bậy cái chữ đó. Thành lưng thương đó là thí dụ như là con là nó, mình không cho nó đi 2-3 giờ sáng về. Tại mình thương nó. Nhưng mình sao? Mình sợ đi nó đi tầm bậy tầm bạ, chơi tầm bậy tầm bạ, sợ. Đúng không? Thì bà còn nhận nó không? Thành ra khi mình mà chưa khỏi cái sợ thì mình chưa có cái thiệt thương nè. Vì khi thương thì mình cũng có sợ. Và khi mình sợ thì cái thương của mình là chỉ 1/8 thôi. Còn 7/8 là sợ. Cho nên mình phải quá chừng nha. Rồi khi mà thầy mình nói trang giang đại hải như vậy thì câu hỏi đặt ra cho bà con ngồi đây là thầy nói lại đi thầy lo mà tụng kinh gì đó cho cha mẹ con vong như rồi. Nhưng thầy nói cho mình nhiều quá. Ê, mà cái sự thật đó là nếu bạn mà chưa có nắm được cái chuyện mà cái tình thương này thì bây giờ mình sẽ khó mà cầu nguyện. Có một câu nguyện. Và bây giờ nó đưa tới một cái chủ đề rất quan trọng của cái cuộc sống của mình để mình cứu độ vong linh. Thì theo như bạc biệt đó, cái vong linh mà bạc muốn cầu nguyện, bao nhiêu người đây là khi mà mùa Vu Lan tới thì mình nghĩ tới cha mẹ, hay là mình muốn cứu độ, hay là mình muốn làm phước, hay là mình muốn giúp cái vong linh của mình. Xin giơ tay, bao nhiêu người? Bao nhiêu người muốn? Rồi, có bao nhiêu người mùa Vu Lan tới thì mình cảm thấy là mình nên tịnh bơ. Mình không nên làm gì cả. Mình nên... Xin giơ tay. Hồi nãy các bạn đâu có giơ tay hết đâu. Có mấy người không giơ tay nữa mà. Xin các bạn cho biết có bao nhiêu người đấy là các bạn cảm thấy mình là mình cũng neutral thôi. Mình cũng tan tan thôi. Mình gọi là tu sơ sơ thôi. Thì mùa Vu Lan tới thì mình thấy là cũng nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi đó. Mình nhẹ nhàng thôi. Chỉ ra có hai vị rất tốt. Các vị mà giơ tay lên là đối tượng của thầy, tức là nếu mà mình đã tu quá thì đâu cần tu, tu sơ sơ thôi được rồi. Thì thầy xin nói chuyện này cho các bạn nghe này. Tại vì đó, cái chuyện Vu Lan đó là cái chuyện mà thầy suy nghĩ hoài đó. Bây giờ mình làm sao cho có effect. Bây giờ thử hỏi các bạn đó, mình có thể tụ tập 1.200 năm vị tăng ở trong Orange County này được không? Hả? Có đủ không? Cũng đủ nè, mà mình có cách gì tập trung được hết không? Cũng có, nên các bạn mới giao. Bạn mới giao nước vắt thì bạn nghĩa là một vị tăng tới thì mình xin cúng dường 10.000 đô và một chiếc xe hơi và tất cả những cái cúng phụng rất là quan trọng thì là họ sẽ tới nhận cúng dường. Nếu các bạn mà thanh tâm thì các ngài tới, chứ không phải là tiền bạc gì cả đâu, thì nó chơi đó. Còn thành tâm là họ sẽ tới. Các bạn chưa làm đấy mà. Bạn làm thử đi, thì các ngài tới. Thì thầy xin kể các bạn nghe nè. Nếu hồi xưa đó mà mình tụ tập 1.500 vị tăng đó, nó cũng khó đó. Thì bây giờ nó càng khó hơn. Cách đây gần 2 năm đó, thì thầy ở bên Sri Lanka. Thầy mẹ anh em có đi qua bên Thái Lan đó. Thì thầy có yêu cầu là họ làm một cái buổi cầu nguyện cho những người nạn nhân của tsunami. Thì sau khi mà mình đi xây nhà rồi thì có một cái buổi để cúng dường chư tăng. Thì họ mời tất cả là 1.000 vị tăng tới. Nhưng rất tiếc là không đủ 1.000 vị nữa, chỉ có 700-800 vị thôi. Mà đầy hết tất cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đủ hết 700-800 vị. Tại vì cái vùng đó nó tìm không ra các vị tăng. Thì cái chuyện mà vui mà thầy cảm thấy là các vị tăng họ cầu nguyện, họ rất là thành tâm, chỉ tâm mà cầu nguyện. Và mỗi người đó là đều được là cúng dường cho một bộ y áo này, cúng dường cho đem thêm một người sách về một cái giỏ nữa, là trong đó không những có đồ mà vật dụng, thuốc men, xì dầu cula, rồi có nhiều thứ lắm mà rất là thực dụng. Một người một giỏ sách về. Thầy thì họ có cho thầy, nhưng mà thầy thì không xài nữa. Tại vì cái áo tiểu thừa đó, anh này không xài thì tặng lại một vị khác. Nhưng mà cái tinh thần rất là quan trọng trong cái chuyện mà họ cúng dường trái tăng như vậy đó bạn này. Thì bạn biết sao không bạn? Là tất cả các vị đệ tử đó, tức là người ấy đó, là họ đi tới từng vị tăng một để họ đảnh lễ. Đi tới từng vị tăng một đảnh lễ. Tới từng người một họ đảnh lễ, họ quỳ họ lại. Thì họ chia ra với 800 người, mà cái chỗ, mà cái lúc cái ngày hôm đó thì cũng khoảng 3-4.000 người, đông lắm, thầy cũng không làm sao đếm được cả. Thì họ chia ra nhau, tức là 3-4.000 người đó, thì là chia ra 3-4 người lại một vị tăng, 3-4 người, 4 người, 5 người lại vị tăng như vậy đó. Nhưng mà cái cảm xúc của thầy lúc đó là thầy cảm thấy rằng bởi vì họ thành tâm quá đấy. Cho nên sau khi mà họ cũng dường sau cái đảnh lễ rồi đó, bà biết sao không mà? Chư tăng đó, tụng niệm đó, với cái sự cảm động là bị các vị mà cư sĩ cảm động, cho nên họ tùng niệm bằng cái lòng thành của họ ghê gớm lắm. Họ rất là thành tâm. Bạn ngồi và nghĩ là mình ngồi đó đó mà Phật tử họ tới họ quy xuống mà họ đảnh lễ, rồi họ thành tâm, họ nhìn mình, rồi họ cúng dường, nó cảm động ghê lắm. Nên thầy mới biết được cái power của cái nhóm người chư tăng đó, nó mạnh ghê lắm. Những vị chư tăng này không phải là thánh tăng, họ là những vị tăng, nghĩa là regular tăng, chứ không phải là thánh tăng. Tại vì là khi mà nói chữ thánh tăng là nói những vị á la hán tăng đó bà, chứ không phải bồ tát. Khi mà nói chữ thánh tăng trong kinh điển đây nói đây này, kinh điển nói là thánh tăng tức là các vị la hán. Còn khi mà nói các vị bồ tát tăng thì không ai nói là thánh tăng, là chỉ nói là thánh tăng thôi, là la hán. Thì các vị mà regular trong đó là có những vị bồ tát mới đâu có biết. Nhưng mà cái quan trọng là cả 800-900 vị tăng mà ngồi đó và họ tụng niệm, mà tụng niệm vang cả nguyên cả khu luôn. Thì có mấy anh chị có đi theo với thầy chắc là có chứng nghiệm cái chuyện đó. Thì thầy mới cảm xúc và thầy nhận ra rằng là nếu như vậy đó thì cái quan trọng nhất đó là lúc mà mình mà cầu nguyện, mà sợ gì mà cái cầu nguyện của mình mà được đó, hay là mình mà dù như mùa Vu Lan đó mà mình có thể giúp được người vong linh đó, là bởi vì là hai chuyện. Những người cầu nguyện đó họp lại với nhau, mình tạo ra cái sức mạnh và thật sự là có cái tình thương, sức mạnh của cái tình thương. Mình phải thương cái người mà mình cầu nguyện vong linh. Thứ hai đó là sức mạnh của cái cảm động. Mà cái sự cảm động này là có được là bằng cái gì? Bằng cái chỗ là mình phải nhớ lại cái hình ảnh hồi xưa mà cái người mà vong linh đó làm về mình. Dù như hồi xưa đó bà chỉ cần nhị lại lúc mà chốc nửa bạc mình cầu nguyện, chốc nửa 4 giờ mới bắt đầu mình cầu nguyện. Nếu mà mình nhớ được cái hình ảnh hồi xưa, thì dụ như cha mình ôm mình, hay là vuốt đầu mình, hay là đem mình đi ăn, bất kỳ một hành động nào mình nhớ lại được, hành động làm cho mình cảm động đó, mình nhớ được cái hình ảnh đó đó, thì mình phải chú tâm, chuyên tâm để mà gửi cái hình ảnh đó tới người cha. Hoặc là một cái hành động gì mình làm đó, là như người cha mình vui lên, phải nhớ hình ảnh đó và mình gợi hình ảnh đó về người cha của mình. Thì khi mình làm được như vậy rồi thì chuyện như xảy ra bạn, thì bắt đầu có một cái sự tiết hợp. Khi có tiết hợp rồi đó thì cái chuyện mình cầu nguyện đó nó sẽ tới ngay và người vong linh đó họ sẽ được nhận ngay. Hồi xưa đó thì veneer mà người ta muốn làm đó là người ta dùng một cái sự thanh tịnh không suy nghĩ gì cả, mà sau này mình dùng cái chữ định lực.